This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vừa diễn làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, Đất Lề Quê Thói. Và trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói của lần trước thì Hoàng Tính cũng đang nói về những cái loại thức ăn mà của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa, phải không thưa quý vị? Và một cái loại thức ăn mà chúng ta sử dụng trong mỗi cái lúc mà chúng ta ăn, mà cái đó là một cái loại nước chấm mà Hoàng Tính cũng có dịp nói đến trong cái phần trước, đó là nhiều bà nội trợ ở vùng quê họ làm lấy nước mắm đó. Người đàn bà họ đảm đang họ phải biết muối cá, bởi vì đó là gì thưa quý vị, đó là một trong những công việc chính về cái bếp núc tương cà dưa mắm, vâng vâng thưa quý vị. Và nói về cái vấn đề mà làm mắm á thưa quý vị, làm mắm nghĩa thiệt, tức là mình làm mắm, nhưng mà nhiều khi người ta nói là dân gian ngày xa xưa cũng nói ê muốn làm mắm mà mày, tức là nằm chỗ hoài không có muốn làm một công việc gì hết, ta kêu thường ta ưa nói đến cái vấn đề đó. Trong cái vấn đề mà làm mắm này á thưa quý vị, trong cái tài liệu thì chúng ta thấy là họ chỉ cho chúng ta cái cách làm mắm chao nè, mà phải tốn thời gian quá phải không thưa quý vị. Đó, thì bây giờ Tính cũng xin được nói sơ sơ qua về những cách thức làm cái ngày xa xưa ông bà của chúng ta làm như thế nào về cái làm mắm chao. Thì dụng cụ để mà họ làm mắm chao đó là một cái khạp đường 20 lít rồi 23 ký cá he. Thì khi mà làm xong chỉ còn có 20 lít thôi nha. Rồi 4 ký muối mà muối đàm nhỏ. Rồi 2 ký đường ha, rồi 1 lít rưỡi nếp để mà làm cơm rượu, 1 viên rưỡi men thật ngon thì làm cái cơm rượu mới ngon. Hễ mà cơm rượu ngon á, thì mắm chao nó mới khoái khẩu. Và cách muối cá thì như thế này, cá đánh vẫy xong hai bên thân cá phải xẻ vào, tức là khắc vào cái chữ thập đó, chéo qua chéo lại đó. Kế đến đó thì chúng ta sát muối vô từng con một, đoạn sau đó lấy nửa lít muối quẩy vào 2 lít nước rưới lên xác của con cá cho cá nó mau thấm muối, sau đó mới đậy nắp khạp để mà tránh ruồi lặn. Đó, tránh ruồi lằn á, đó, tức là những con ruồi nó bay qua, ngày xưa ta kêu là tránh ruồi lằn. Sau một tuần lễ thì họ mới dỡ nắp. Khi mà họ dỡ nắp thì họ gài cái vị chắc chắn cho xác cá nó trở nên nó cứng cát hơn. Đó, chao đường trộn cơm rượu. Cách 2 tuần sau thì dỡ cá để vào cái rổ rồi kê lên cái miệng, việm cho con cá nó nhỏ hết cái nước mắm đó, tức là vắt đó thưa quý vị. Kế đó thì chúng ta lấy 2 ký đường sắt thắng thật tới, rồi chúng ta mới trộn cơm vô cái chảo đường cho thật đều. Kế nữa thì chúng ta cho vào mắm chao, gài vị kỹ lưỡng, sau đó chúng ta đoạn chúng ta mới trộn xi măng trét kẽ nắp khạp cho nó kín hơi lại. Hồi xưa người ta trộn xi măng ta trét rồi ha, thì cái vị xi măng ngày xưa cũng là một cái hỗn hợp của đất sét này nọ và những cái loại đất khác thôi. Rồi những cái loại mà cây cỏ này nọ thì họ làm cái xi măng á, thưa quý vị. Đó, có dịp thì Hoàng Tính cũng chia sẻ gửi đến cho quý vị đó. Rồi sau 1 tháng mắm chao là dùng được rồi. Đồng thời nước mắm chao cũng được các bà nội trợ nấu lại và lược kỹ để kho cá. Nên biết là khi mà mắm chao đem chưng, cái lúc mà ăn thì thịt nó rều rẹo, ăn thiệt là béo bùi. Mắm chao vì để lâu không có được, để lâu nó sẽ chua, cho nên họ chỉ làm một số ít đủ dùng sốt dẻo trong vài ba tháng thôi. Thưa quý vị, cái đó là cái cách thức mà ngày xa xưa ông bà của chúng ta làm cái loại mắm mình ta kêu là mắm chao á, thưa quý vị. Hoàn Tính tiếp theo tài liệu Hoàn Tính đọc gửi đến cho quý vị thôi. Thật sự ra Hoàn Tính cũng chưa có biết là mắm chao như thế nào. Ngoài ra trong cái tài liệu của cụ Toán Ánh trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam nói về cái đời sống bản thân thì cụ có nói về tỉ mỉ về cái công đoạn, từng công đoạn một để mà chúng ta làm mắm cá linh nữa, thưa quý vị. Rồi làm nước mắm nữa, ngày xưa họ làm nước mắm nè đó, thì thôi thì mình không nói cá linh cách làm sao thì mình cũng phải nói nước mắm ngày xưa ông bà của chúng ta làm sao đó, thưa quý vị. Thì nói về cái làm nước mắm của ngày xa xưa thì cụ Toán Ánh có viết là cần một cái lu 100 lít, một cái vỉ tre gài như là cái phần làm mắm vậy đó, rồi 2 dạ cá linh để thật sinh trong 24 giờ. Sau đó cần thêm muối mỗi dạ thì 12 lít nhân cho 2 dạ là 24 lít. Rồi cần thêm đường sắt nè, mỗi dạ thì 1 kg 50, đó nhân cho 2 là 3 kg, 1,5 kg nhân 2 là 3 kg. Thưa quý vị, cái cách trộn để mà làm nước mắm muối thì đầu tiên đó là chúng ta phải trộn muối, thì cái cách trộn muối này đó phân làm 3 đợt, mỗi đợt cách nhau là 3 ngày. Và khi mà mua cá 2 dạ như vậy thì đem về thì cá đó đổ vô trong lu, sau 24 giờ thì cá nó sình lên. Bây giờ thì họ mới lấy 7 lít muối, 5 lít trộn thật đều vào cái xác cá, 2 lít còn lại để khỏa cái mặt cá cho muối nó lằn, nó không bắt hơi hơi bu vào trong cái lu. Rồi 2 cái đợt sau cùng làm y như vậy. Sở dĩ họ không trộn muối một lượt mà phải trộn 2-3 lần là để cho cá nó thật sự nó là ăn vào trong cái muối. Và sau 1 tuần thì họ sang qua cái cách vô đường gài vỉ và họ hớt dầu. Vô đường gài vỉ hớt dầu thì như thế này, thưa quý vị, lúc bấy giờ thì họ mới lấy muối đó, vô đường sắt thắng thật tới đó, để nguội rồi trộn đều xác cá đó. Nhớ là đừng làm cho nước mắm nó dịu, xong thì họ mới lấy một cái vỉ tre họ phủ lên và họ gài tre lên trên cái vỉ thật là chặt đó, thật là chắc. Rồi cách ít ngày sau thì dầu cá nó mới lần lượt nó phực lên trong cái lu, thì họ lấy vá họ vớt hết cái dầu đó. Phải bền chí hớt cho hết thì sau này nước mắm nó không có hôi dầu. Đoạn sau đó họ mới kê một cái lu mắm ở ngoài trời, và khi nắng á, thì họ mới dỡ cái nắp lu đó, cái lúc mưa thì họ đậy lại. Thế này gọi là ủ mắm, và sau 2 tháng thì cái xác thật là thấm muối và đường. Như là cái phần dụng cụ đã nói thì 2 dạ cá phải dùng 25 lít muối, thì trong 3 đợt vò muối hết 21 lít, còn lại 3 lít để lóng vào trong nước hầu thắng nước mắm. Sau đây thì cái dụng cụ thắng nước mắm ngày xưa gồm có 1 cái thùng thiết, cái thùng dầu lửa ngày xưa đó, thùng vuông dầu lửa đó, rồi 3 cái rổ, 3 cái việm lớn thay cho hay hoặc là cái thau lớn cũng được, rồi 3 cái bồng bằng vải 11. Đó, cách lấy nước mắm nhất hay hoặc người ta gọi là cái nước mắm cốt thì họ mới gỡ cái cây gài vỉ ra khỏi cái lu. Bây giờ thì xác cá cũng đã rã ra, họ pha với nước muối thành ra một cái thứ nước sền sệt. Đoạn họ lấy 3 lít muối còn dư lại trước kia long vào 20 lít nước, rồi sau đó họ mới đổ vào trong cái lu, họ trộn lên thật là đều. Sau đó thì lần lượt họ múc nước mắm lẫn với lại xác cá vào trong cái thùng thiết, nấu cho thiệt là sôi và lấy cái cây quậy quậy cho cái thịt cá nó nát biến luôn đó. Xong thì họ mở miệng, họ đổ cái nước mắm đó vào và buộc cái miệng lại để gọn vào cái rổ và kê ngang cái thang cho nước mắm nhỉ nó xuống việm. Kế tiếp thì họ nấu tiếp theo cho hết cái nước mắm và xác cá trong lu, và khi mà nước mắm nhỉ nó hết xuống cái việm rồi đó thì xác cá còn lại trong bồng họ đổ vào lu để mà nấu lại cái nước lần thứ nhì. Cái thứ nước mắm này gọi là cái nước mắm nhất hay hoặc là nước cốt, và khi nấu xong thì họ nếm thử, như là còn mặn thì họ thêm đường, lạc thì họ nêm muối cho nó vừa ăn. Đã vậy, họ còn thắng lại một lần nữa, nước cốt trở nên vàng xám và tiết ra một cái mùi thơm thơm. Đó, kỹ hơn nữa thì họ lược lại lần cuối cùng để mà đóng vô trong cái ve, trong cái chai, và hai giả cá có thể cho ta được 4 lít nước cốt của ngày xưa, 30 lít để làm nước chấm, 10 lít sau là để pha vào nước nhĩ, nấu hàu kho cá cho nó ngon. Và trên đây là mấy cái cách làm mắm cũng như là nấu nước mắm để dùng ở trong gia đình. Đó, còn nhiều những cái cách khác nữa, thay đổi tùy theo địa phương. Làm nước mắm không cứ phải đúng là cá linh, mà có thể họ dùng những cái loại cá khác cũng được, nhất là cá nục ở biển thì nước mắm nó sẽ rất là ngon. Mắm và nước mắm bán trên thị trường mà dân chúng Việt Nam đều dùng được các nhà kỹ nghệ nước mắm và mắm chế hóa sản xuất theo một cái quy mô rộng lớn, nhưng vẫn trong cái nguyên tắc dùng muối và cá đó thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị đến với những cái loại thức ăn của người Việt Nam của chúng ta, mà Hoàng Tính đang nói về cái nước mắm, không thưa quý vị, là cái cách làm mắm, nước mắm như thế nào. Thì song song đó thì các sản phẩm đồng loại với cá, thì trong cái theo như cái cuốn Phong Tục Việt Nam đời sống, trong cái một đời sống bản thân, thì cái danh từ cá ta dùng thường kèm theo cái tiếng mú đó. Cá mú dùng để chỉ chung tất cả những các động vật ở cái dưới nước, sông, trong hồ, ao, sông, ngòi và biển cả, gồm có tôm, cua, tép, lương, trạch, cân cấn, đổng đông, ốc, hến, trai, con giòn, vân vân. Và cũng như con cá thì tất cả những cái thủy sản này đều được dân Việt Nam hàng ngày dùng làm đồ ăn, nhất là dân quê. Các thủy sản người ta cũng ăn tươi, ăn khô hay hoặc là họ ăn muối. Ăn tươi thì người ta ăn cũng như là người ta ăn cá gì đó, họ luộc, họ rim, họ kho, họ xào, họ nướng, họ làm chả, nấu canh, vân vân. Riêng về ăn cua thì họ nấu riêu để mà ăn cũng thật là ngon. Còn về cái vấn đề ăn tươi là như vậy, ăn khô thì như thế nào nè? Vâng, thưa quý vị, ăn khô thì cũng vậy thôi, nó cũng giống như cá có tôm khô đó, rồi có mực khô, có tép khô, cua và con rạm thì chỉ ăn tươi hay hoặc là ăn muối, không có ăn khô đó. Về các thủy sản thì cái cách ăn muối cũng rất là quan trọng, hai cách trên như là ăn cá vậy đó. Dạ, tôm tép được dùng làm mắm và đa số dân Việt Nam đều thích ăn mắm tôm, mắm tép thưa quý vị. Thì thưa quý vị, trở lại với những cái sản phẩm đồng loại với con cá, thì thưa quý vị, chúng ta đang nói về cây tôm. Thì thưa quý vị, tôm tép được dùng làm mắm cũng có luôn, và đa số thì dân chúng Việt Nam đều thích ăn mắm tôm hay hoặc là mắm tép. Tôm trong nhiều trường hợp thì cũng đã dùng và cũng như là được thay cho nước mắm làm đồ chấm trong những cái bữa cơm. Có nhiều những cái món ăn cần phải chấm mắm tôm nó mới ngon, như là măng tươi luộc nè, chấm mắm tôm nè, lòng heo hay hoặc kêu là lòng lợn cũng chấm mắm tôm, hay hoặc là cá ám cũng chấm mắm tôm, vân vân. Có nhiều những cái món ăn khi mà nấu thì phải có mắm tôm mới dậy lên cái vị, như là giá cây, canh cua cũng rất là cần cái mắm tôm ha thưa quý vị. Mắm tôm cũng được sản xuất nhiều như là nước mắm, và bất cứ chúng ta tới chợ nào đều có hàng để mà bán mắm tôm. Mắm tôm cũng được coi là một cái gia vị quan trọng của người dân Việt Nam, chỉ đứng sau chỉ có nước mắm thôi. Còn nói về cái mắm tép tuy nó không có quan trọng bằng cái mắm tôm, nhưng mà các gia đình, dân quê cũng thường dùng cái thứ mắm này. Các bà nội trợ, đồng ruộng phần nhiều thì làm mắm tép nhiều hơn. Mắm tép và mắm tôm được chế hóa bằng tôm tép. với muối, có pha thêm một ít đường, cũng như chúng ta làm mắm cá gì đó thưa quý vị. Cái thứ mắm tôm dùng để chấm, cái lúc mà chế hóa được khuấy khuấy lên cho nó tan nhỏ, thì sau đó mới trộn lẫn với nước, có pha thêm cái bột, ta kêu là bột sôi, cho nên ta thấy nó hơi sền sệt đó. Ngoài thứ mắm dùng để làm gia vị này thì người ta còn dùng những con tôm nó lớn lớn chút xíu để mà làm mắm ăn nguyên cả con. Làm mắm tôm này cũng như làm mắm cá nguyên miếng hay hoặc là nguyên con phải dùng đến muối, đường và thính, và người ta thường để lẫn vào vài lát riềng để nó nổi, nó dậy lên cái mùi thơm. Cái mắm tôm nguyên con được ta coi là một cái món ăn đặc biệt, cho nên tại nhiều gia đình có tổ chức những cái bữa ăn, ta kêu là ăn mắm đó, và có mời bạn hữu thích ăn mắm tới để mà cùng dự. Rồi con tôm, con tép là như vậy, còn con cua thì như thế nào thưa quý vị? Cua thì cũng được dùng làm nước mắm luôn, nhất là cua đồng đó. Thì thưa quý vị, tại miền Bắc thì dân quê thường làm nước mắm cua để mà dùng thay cho nước mắm cá, bởi vì cái giá nước mắm cá nó đắt hơn cái nước mắm cua. Con cua, con rạm thường được đem đi muối và cua và rạm muối này á, trước khi ăn đó, người ta đem, người ta rang với mỡ có phi hành, nó ăn nó vừa giòn nó vừa thơm nữa. Tại các chợ, cua muối, rạm muối hay hoặc là con rạm muối đều có bán ở các hàng cá mắm đó. Rồi còn con gì ở sông ngòi, ở biển cả này, con ốc nữa. Rồi con ốc, con hến, con trai, con giòn thì người ta cũng ăn tươi. Thường là họ luộc và họ nấu canh. Dân quê thì hay ăn cháo ốc và cháo chay đó. Sò thì thường thì họ ăn là họ chỉ có một cách là họ nướng lên thôi đó. Người ta cũng làm mắm trai cũng như là mắm hến nữa thưa quý vị đó. Thì cũng như gạo, cá và các thủy sản đồng loại đó, hàng ngày đều được dân Việt Nam ta dùng tới. Có người thì ở những cái vùng quê nghèo nàn, quanh năm chỉ có ăn vài bữa thịt, nhưng mà không ngày nào mà không ăn cá đó. Ăn tươi có, ăn khô cũng có, hoặc là ăn qua nước mắm, mắm tôm đó, mắm tép, cũng như là cua muối, vân vân. Bữa cơm mà không có cái chất cá, không có cái nước mắm thì không thành một cái bữa cơm Việt Nam của ngày xa xưa, phải không thưa quý vị? Và đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Đất Lệ Quê Thói, để hẹn gặp quý vị trong cái chương trình lần sau. Chương trình lần sau thì Hoàng Tính sẽ nói về những cái thức ăn phụ. Ngoài những cái thức ăn chính trên cái mâm cơm chính thì chúng ta còn có những cái loại thức ăn phụ được lấy từ thực vật, được lấy từ hoa màu, được lấy từ rau, củ, trái cây hoặc là lấy từ động vật ra đó, để mà làm những cái loại ăn kèm thêm nữa. Thấy không? Từ quý vị còn có rất là nhiều lắm, nhiều những cái điều mà Hoàng Tính muốn nói, muốn chia sẻ để gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói. Và đến đây Hoàng Tính xin được kết thúc chương trình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.